Tác phẩm Thức dậy lúc 3 giờ sáng, tập truyện ngắn. Tác giả Phạm Thị Thanh Mai. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Phạm Thị Thanh Mai sinh ngày 22 tháng 12 năm 1972 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Hiện đang sống và làm việc tại Hải Phòng. Lời giới thiệu 2.000 chữ và mỗi năm một. Người đọc có thể bắt đầu từ truyện Tàu Cứu Nạn. Người đọc chắc sẽ bâng khuâng. Có thật là tình yêu có thể cân đong đo đếm một cách chính xác trong khuôn khổ 30 ngày cho một năm hay không? Người đọc cũng có thể thương cảm vẩn vơ cho anh chàng thuyền trưởng cao 1m8, nặng 80 cân, đẹp trai đến choáng váng, bôn ba khắp các đại dương có thể cuối cùng phải mắc cạn vì đời sống gia đình. Khi truyện in trên báo, Phạm Thị Thanh Mai phải thốt lên thích thú trước bức minh họa của Vũ Xuân Hoàng. Họa sĩ vẽ anh chàng cơ bắp ngồi bó gối, bó chân bó tay, bả vai xăm hình mỏ neo, thân thể to đùng mà cực kỳ cô đơn, cách biệt hẳn với đám ăn nhậu của vợ. Trong khi cái tàu thủy thì bé tí đằng xa, cuộc đời vùng vẫy đã trở nên xa vời. Ta cũng có thể bắt đầu đọc từ truyện Thức dậy lúc 3 giờ sáng. Chỉ là chuyện mấy anh bạn trẻ với nhau, như vẫn thế trong nhiều truyện ngắn của Phạm Thị Thanh Mai. Nhưng có những điều vẫn khiến người đọc thú vị giật mình. Quan sát tinh, chỉ một vài chi tiết mà điểm ngay vào huyệt một ông nọ hoặc một bà kia. Một bà sếp chỉ cần nhắc đến bằng một đặc điểm như thế này. Sếp trực tiếp của tôi hiện nay có bao nhiêu màu nhuộm tóc trên đời đều đã dùng cả. Tôi sợ nhất là đầu tuần đi làm. Trên đường từ nhà tới công ty cứ cầu trời khấn Phật cho mắt con hôm nay được nghỉ ngơi. Nhưng vừa tới công ty đã thấy cái đầu tóc ngắn cũn, nhuộm tím liệm, ngồi vênh vang trong phòng. Good morning sếp, mà muốn nhắm nghiền mắt lại. Tuần sau có thể là màu vàng rơm, sau nữa có thể là đồng, sau nữa có thể là không màu. Sếp giải thích là tẩy tóc để nhuộm màu mới. Một anh bạn trẻ chuyển công ty liên tục, mỗi lần chuyển là một lần thay bồ, để bắt bồ với cô đồng nghiệp ở công ty mới. Nó giảng giải cho chúng tôi, giống như giảng giải về sự phập phồng của thị trường chứng khoán. Tiện đi ăn trưa, tiện đi công tác, tiện đi tiệc tùng party cùng nhau, tiện đi chung xe ô tô, đi chung máy bay, tiện ở chung khách sạn, nhân thân lại rõ ràng. Môi trường làm việc lại cạnh tranh về quyền lợi như thế, cô nào chả muốn phấn đấu. Yêu thì yêu hết mình, chứ nói chuyện lập gia đình thì dãy đành đạch. Ok, tớ cần hết. Có cô tớ cũng không muốn bỏ đâu, nhưng chuyển sang công ty mới thì lại yêu cô mới tiện hơn. Hầu như toàn là chuyện công sở, những sếp và những nhân viên văn phòng, công ty liên doanh có yếu tố nước ngoài. Chuyện không có cốt truyện mà thực ra là đa cốt truyện, nhiều chuyện và lắm chuyện. Trong vòng một truyện ngắn, khi cái nhiều chuyện lắm chuyện ấy khép lại, thì hóa ra chúng đều có một sự liên kết nội tại. Tưởng vẫn vơ lan man mà đồng nhất ý tưởng, và tác giả cũng có ý thức kiềm chế. Giọng văn miên man lang thang đây đó, nhưng không sa đà lạc lối, gần gũi đời thường và có sức hút. Người đọc cứ thế mà phải theo, phải tủm tỉm cười một mình, thú vị. Phạm Thị Thanh Mai kể chuyện về bạn bè, đồng nghiệp, về anh chị em, rồi bảo. Mọi người xung quanh chỉ sợ bị em đưa vào truyện, mà em cũng sợ có lúc người ta không dám nói chuyện, kể chuyện với em nữa. Ừ nhỉ, nhà văn có viết trời viết đất gì đi nữa, thì những người xung quanh vẫn nghĩ là họ đang bị viết, đang bị lôi vào truyện. Phạm Thị Thanh Mai lại thuộc diện chỉ có thể viết những điều có thật, như cô tự nhận. Bây giờ thì tôi sẽ mượn lối kể chuyện của Phạm Thị Thanh Mai để nói về cô. Qua thư điện tử, Mai kể mỗi lần vào Sài Gòn công tác, bạn bè thấy Mai lại reo lên. Mafia Hải Phòng đã vào. Có lần đi taxi ở Sài Gòn, anh chàng lái xe cứ đi lòng vòng theo kiểu mua đường cho xa. Mai bảo, chị người Hải Phòng đấy, không phải Hà Nội đâu. Thế là đi đúng đường luôn. Lại nói tiếp, em người Hải Phòng nhưng không phát âm kiểu, em đi xem phim đâu anh ạ. Làm kinh doanh, công việc bù đầu sáng sớm đến đêm. Nhưng mà sách nào mới ra cũng phải đọc, đọc như một nhu cầu ăn uống hàng ngày. Phim mới ra, cuộc đời của Pi, những người khốn khổ, là phải đi xem ngay ngày đầu. Sợ rằng phim ít khách người ta sẽ dừng chiếu luôn thì mình mất cơ hội. Một tờ báo chuyên văn học đã mất thương hiệu mà Mai vẫn phải đặt mua vì vẫn hy vọng lâu lâu sẽ nhặt được một cái hay. Cứ lo nếu không mua tờ báo ấy nữa thì biết đâu sẽ bỏ sót một cái nổi trội bất ngờ. Nhưng cố gắng không được đền đáp, chỉ còn biết bày tỏ buồn nản qua thư điện tử với bạn bè. Phạm Thị Thanh Mai viết kỹ, viết chậm. Mỗi năm em chỉ viết được một truyện ngắn thôi, nhiều lắm là hai, mà truyện nào cũng đến ngưỡng khoảng 2.000 chữ là em dừng lại. Viết nhiều, viết ít hay không viết nữa là duyên, tùy theo từng người. Mai cứ viết đi, mỗi năm một truyện cũng được, mỗi truyện 2.000 chữ cũng được, ít hơn 2.000 cũng được. Miễn là tiếp tục cho ra những cái như trong tập truyện ngắn này. Hồ Anh Thái. Số 1. Tôi sợ nhất em gái tôi mỗi lần đi thi về. Công thức là bỏ ăn, nằm trên giường vật vã, thỉnh thoảng lại thảng thốt chết rồi, quên mất một ý rồi. Rồi quăng bên nọ, quật bên kia than khóc. Rồi đần độn, ngây dại mặt mũi, khiến cả nhà ăn không ngon, ngủ không yên, cho đến khi kết quả cuộc thi được công bố. Nàng được giải nhất. Không lần nào khác. Mỗi lần như thế, cả nhà tôi lại tự nhủ kệ nó. Than thở thế thôi chứ chắc là không sao. Nhưng không thể yên ổn trước những cơn vật vã dằn vặt bản thân của nó. Đến mức bố tôi phải hét lên với nó. Cho người khác một lần giải nhất cũng được chứ sao? Nhưng mà nàng vẫn nước mắt ròng ròng. Chị ơi, sao em ngu thế nhỉ? Em ngu quá, sao em lại quên được nhỉ? Và cả nhà tôi lại mong ngóng đến ngày công bố kết quả, cho cả gia đình được giải thoát khỏi những cơn tự vấn của cô con gái út. Tất nhiên, giải nhất sẽ lại thuộc về em gái tôi. Bố tôi nói, hình như cả cái khóa của con này dốt nát hay sao, mà lần nào cũng than thở thiếu sót chồng chất, rồi vẫn được chấm nhất. Em gái tôi thì mặt mũi tươi rói rói, nhẹ nhõm, hân hoan, như trên đời này chỉ cần đứng thứ nhất trong một cuộc thi thôi là đủ thỏa mãn rồi. Các bạn của nó kể khi đi thi sợ nhất ngồi cùng phòng thi với nó. Nó viết bài như một con điên, mặt mũi đỏ phừng phừng, xin hết tờ giấy thi này đến tờ giấy thi khác. Cùng phòng với người như thế ức chế lắm. Thằng Nam bạn cùng lớp nói, nhìn nó tuôn chữ rào rào như thế thì chắc là mình toi rồi. Cũng thằng Nam kể chuyện em tôi đã òa khóc trong lớp khi thầy giáo trả bài kiểm tra mà nó chỉ được 9 điểm rưỡi. Thầy giáo ngoại ngữ mới ra trường kinh hoàng nói, 9 điểm rưỡi mà khóc à. Vụ này lại lặp lại khi em gái tôi đã là sinh viên đại học. Hôm đó tôi sang trường nó chơi, vừa lúc nó thi vấn đáp về, mặt tái mét, thấy tôi liền khóc òa. Vỗ về, an ủi một hồi nàng mới nức nở. Không biết có được 10 không? Bố tôi bảo, con phải bỏ dần tính hiếu thắng đi, cứ đòi nhất thiên hạ sao được. Nó bảo con cũng là người, chúng nó cũng là người, con cũng học thầy đó, chúng nó cũng học thầy đó. Tại sao con lại bị điểm kém hơn chúng nó? Điểm kém hơn nghĩa là ngu hơn. Bố tôi bảo, thế tất cả những đứa bị điểm kém hơn là ngu hơn con à? Nó bảo, con chỉ trách bản thân con thôi chứ. Con không chấp nhận là người thứ hai. Mẹ tôi bảo mặc kệ nó, cho nó chết. Khi nó học xong đại học, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Thế là nhổ được cái dằm ở mông, mẹ tôi hí hửng. Nhờ mối quen biết mấy chục năm trong ngành thương nghiệp của mẹ, nó vào làm thư ký cho giám đốc công ty xuất nhập khẩu tổng hợp. Cái bọn tóc rối đổi kẹo ấy mà. Nó tổng kết như vậy sau một tuần làm việc. Công ty xuất nhập khẩu gì mà trưởng phòng kinh doanh nói điện thoại oang oang? LC à, LC thì công ty anh đây. Nó mới hỏi chú nói chuyện với ai thế? À, khách hàng. Nó hỏi mình có dùng LC không? Chú phải nói ngay là có. Nói không có nó bỏ đi mất. Kinh doanh là phải như thế. Ôi giời ơi! Nó lu loa lên trong bữa ăn nhà tôi. Ông ấy tưởng LC là cái máy cái móc gì đó. Thực ra nó là cái gì? Bố tôi hỏi. Là thư tín dụng, một hình thức thanh toán qua ngân hàng. Kệ người ta. Việc của mình làm, đừng có mà khoe tài khoe giỏi. Mẹ tôi chặn họng. Đi làm trong cơ quan không phải cá mè một lứa. Mày có một tí tuổi, còn phải xách dép cho người ta. Đi làm thì phải nhìn trước nhìn sau. Những bà như bà Khiển, bà Du trông thế, nhưng lừng lẫy một thời đấy. Phải đến sớm trước giờ, xem có việc gì làm được thì làm. Giành giật lấy cốc chén mà rửa. Đừng để các bà ấy làm. Nhưng các bà ấy chỉ có mỗi việc đó thôi. Con chẳng tranh được. Mẹ tôi thở dài thường thượt. Đúng là thời thế thay đổi. Bà Du ấy ngày xưa thét ra lửa. Con mà như bà ấy con nghĩ luôn. Còn chế độ nữa. Mẹ tôi thở dài. Bà ấy chờ vài năm nữa để lấy chế độ hưu. Không bao giờ. Em gái tôi lẩm bẩm rồi chuồn mất. Ngăn chặn một trận lôi đình sắp tới của mẹ tôi. Mỗi ngày nó tha ở công ty về một chuyện. Chuyện cô văn thư em dâu của giám đốc đánh máy báo cáo cho giám đốc đi họp trên sở. Giám đốc nộp báo cáo cho giám đốc sở. Giám đốc sở đọc xong liền hỏi các anh có chính sách kinh doanh gì mà khủng khiếp thế này. Giám đốc công ty đọc lại thì tóc tai dựng ngược. Chiến lược của công ty đề ra là cạnh tranh bằng giá rẻ, đã bị cô văn thư đổi chữ Y đứng sau chữ A. Giám đốc sở bảo, anh về đi. Thế là giám đốc công ty về. Cô văn thư có bị sao không? Tôi lo lắng. Mẹ tôi trả lời thay, chẳng sao cả, đánh máy nhầm ấy mà. Em gái tôi bảo, đúng thế, chẳng sao cả. Rồi nó kết luận. Chán quá. Hôm khác lại chuyện trong tủ lạnh của phòng hành chính có một hộp kim tiêm. Mỗi ngày phó phòng hành chính lại hì hục đun xình xịt một cặp lồng nước nhúng ống tiêm, rồi tự tay tiêm thuốc bổ cho giám đốc. Phó phòng rất tự hào về tay nghề tiêm không đau của mình. Rồi chuyện cứ 3 giờ chiều, cả phòng kế toán lại hò nhau đi làm tiền. Tức là đi đếm tiền của các xe hàng xuất tiểu ngạch trở về. Mỗi ngày một chuyện. Bố tôi bảo mày không lo làm ăn, chỉ lo nhặt chuyện. Nó bảo làm gì có việc gì làm. Bầu không khí gia đình tôi lại đen tối trở lại. Có vẻ như cái dằm lại cắm ngược vào mông. Chính vì vậy, mặc dù hết sức thất vọng, nhưng bố mẹ tôi cũng đành đồng ý cho em gái tôi nghỉ việc ở công ty này. Bởi vì nó đã lén lút thi vào một công ty khác. Lạ là lần này không vật vã than thở chờ kết quả thi. Khi được hỏi vì sao đi thi mà không thấy kêu ca gì, nó bảo thi trộm thì làm sao dám kêu. Với lại thi đến đâu biết trúng đến đấy, rồi làm sao còn kêu được. Rồi nó hào hứng. Lúc đầu em cũng chán quá mà nộp đơn thi thôi, chứ em cũng coi thường lắm. Quảng cáo tuyển dụng gì mà chỉ yêu cầu tốt nghiệp phổ thông trung học, có quốc tịch Việt Nam. Tìm tuét mắt cũng không thấy đòi hỏi bằng tốt nghiệp đại học chính quy hay bằng C tiếng Anh gì cả. Thế nên mới có cả 100 người đi thi. Sau vòng 1 chỉ còn 36 người. Vì sao à? Vì trong 30 phút phải làm 2 bài kiểm tra. Bài thứ nhất là một bài mô tả tính cách bản thân bằng cách đánh dấu vào những tính từ chỉ tính cách trong số 60 tính từ in sẵn, làm trong 10 phút. Em gái của chị tất nhiên là đánh dấu vào những từ tự tin, hài hước, hấp dẫn. Nó cười hả hê. Bài thứ hai là 40 câu hỏi trắc nghiệm linh tinh lang tang, đại loại như Mary và Jones đi ngược chiều nhau 8 mét. Sau đó đến nửa đường Mary và Jones rẽ trái 3 mét. Hỏi hai người cách nhau mấy mét. Tôi buồn cười, làm toán lớp 4 à? Nó bảo đúng thế, nhưng làm 40 câu trong vòng 20 phút trong tâm lý thi cử cũng không dễ đâu. 36 người vào vòng 2 lại rụng đi còn 5 người, vì lại làm một nhát 40 câu trắc nghiệm nữa, nhưng chỉ trong 12 phút thôi. Vòng cuối cùng thì không phải làm bài gì cả, mà trả lời một anh Tây đẹp trai ngời ngời. Hỏi nếu được làm tổng thống thì bạn sẽ làm gì? Em thực sự hơi lúng túng khi nghe giả thiết đó. Em gái tôi thành thực. Vì bản thân em chưa bao giờ mơ làm tổng thống. Thế em trả lời ra sao? Tôi hỏi. Trả lời là chưa từng nghĩ đến điều đó. Hiện giờ chỉ nghĩ làm sao để chiến thắng trong cuộc thi này thôi. Thế là trúng. Công ty Tây này đã mê hoặc em gái tôi. Lại mỗi ngày một chuyện. Ngày đầu tiên đi làm về, nó làm bữa ăn tối của cả nhà kéo dài đến gần bản tin cuối ngày để mô tả về công ty, về việc giám đốc công ty thân chinh dẫn nhân viên mới đi từng phòng để giới thiệu nó với câu nói phát đi phát lại. Xin giới thiệu người đã làm hết 40 câu hỏi IQ. Về việc đích thân tổng giám đốc công ty ở trụ sở Singapore gửi thư welcome chào mừng trên mạng nội bộ, lời lẽ hết sức trân trọng và cảm ơn nó đã đến làm ở công ty này. Em gái tôi ngây ngất. Những bữa ăn tối ở nhà tôi giờ buồn tẻ và nhanh chóng. Chẳng ai có chuyện gì giật gân để kể. Cũng chẳng phải mắng mỏ, kìm hãm ai, vì em gái tôi hầu như không về đúng bữa. Thoạt đầu, mẹ tôi hạ lệnh chờ nó về ăn cơm, vì theo quan điểm của mẹ tôi, gia đình là phải có ít nhất một bữa ăn sum vầy. Hôm thì nó về khi hết bản tin thời sự. Hôm thì về khi VTV3 đã bắt đầu chiếu phim. Về nhà thì lục sục tắm rửa, ăn trệu trạo bát cơm chẳng nói chẳng năng, mặt mũi đăm chiêu. Sau đó như người mộng du, leo lên phòng riêng ngồi như thôi miên trước máy vi tính. Mẹ tôi điên lắm, nói làm để sống hay làm để chết. Ai bắt mày phải khổ như thế? Bố tôi hỏi giờ làm việc của công ty quy định đến mấy giờ. Bọn Tây này vẫn giữ bản chất bóc lột. Chúng nó o ép quá. Chẳng ai o ép cả. Em gái tôi gắt lên. Thích về lúc nào thì về có ai cấm đâu. Xong việc thì thôi. Có thể là em mới đến nên hay bị bắt nạt. Chị hồi mới đi làm cũng hay bị dồn việc lắm. Tôi rụt rè thêm vào. Em gái tôi lừ mắt. Lạc hậu. Mỗi người một việc, thử động vào việc của người khác xem, nó lại không kiện lên đến tổng giám đốc. Mà bố mẹ đừng đợi con về ăn cơm. Cơm cháo quan trọng gì? Sếp con thắc mắc với mọi người trong công ty, bảo không hiểu vì sao chúng mày ăn tới mấy bát cơm. Sếp con ăn ít ngủ ít. Buổi trưa không ăn, không chợp mắt ngủ trưa, không uống nước, không đi toilet. Mình còn lâu mới theo kịp.
Theo nó làm sao được?
Mẹ tôi quá uất ức. Nó bơ sữa từ bé, mày thì nhũng nhẵn như cái giải khoai. Tao cấm mày ốm. Mẹ tôi bãi lệnh chờ cơm. Em gái tôi hân hoan một cách mỏi mệt, mang về một bằng khen chữ vàng ghi rõ họ tên, lồng trong khung kính, khen ngợi thành tích đã xuất sắc, là người đạt hiệu quả cao nhất khu vực trong quý. Giám đốc công ty mời cả văn phòng từ bảo vệ đến manager, quản lý đi ăn tiệc buffet, giá 18 USD một suất chưa thuế. Công ty Tây thì thiếu gì tiền? Bố tôi cắt ngang cơn hào hứng.
Không đâu bố ạ, à, là tiền túi của giám đốc.
Em tôi nói một cách nghiêm trang.
Ừ thì nó thiếu gì tiền?
Bố tôi vớt vát.
Nhưng mà đầy người thiếu gì tiền vẫn chẳng chịu chi cho ai cái gì bao giờ.
Mẹ tôi bỗng nhiên bên vực. Rồi mẹ tôi thở dài.
Ít ra thì công sức đổ ra cũng được ghi nhận. Mẹ ngày xưa có làm trối chết cũng chỉ là thành tích của lãnh đạo hết. Cũng là thành tích của lãnh đạo đấy chứ.
Em gái tôi cười.
Sếp con còn được thưởng gấp mấy lần bọn con. Vì thế ông ấy mới nịnh bọn con.
Con sẽ mời bố mẹ đi ăn tiệc. Em gái tôi hào hứng.
Không tiệc tùng gì hết.
Mẹ tôi trở lại uy phong lẫm liệt.
Tiền thưởng có đủ cắt thuốc uống không? Con gái chưa chồng mà má hóp mắt trũng. Thế là đủ rồi. Công ty người ta biết mày giỏi rồi. Làm vừa thôi, rồi lấy chồng.
Em gái tôi chuồn vào phòng riêng. Một quý mới bắt đầu. Tôi biết nó sẽ không để lọt cái bằng khen tiếp theo vào tay người khác.
Cơm trưa văn phòng.
Một tiếng ăn trưa kết thúc ở cái nhún vai của Sa khi tôi nói tôi và Hân chẳng làm gì trong suốt chuyến đi vừa qua. Thói thường, Sa sẽ email hoặc điện thoại hoặc hẹn gặp ăn trưa tiếp vì câu chuyện của chúng tôi chưa kết thúc. Một tuần trôi qua yên ắng. Ngày đầu tiên tôi chờ Sa gọi trong đắc thắng. Biết ngay Sa sẽ rất tò mò nghe tiếp câu chuyện. Ngày thứ hai thấy lạ. Ngày thứ ba thấy sốt ruột. Ngày thứ tư thấy bực mình. Chẳng lẽ chuyện này không đáng quan tâm hay sao? Ngày thứ năm, tôi định sẽ gọi cho Sa vào bữa trưa nhưng lại có việc đột xuất. Ngày thứ sáu, tôi đi công tác ngoại tỉnh. Không điện thoại từ Sa, tôi cũng cố không gọi. Một tuần trôi qua im ắng. Con trai tôi sốt cao. Đang đưa con tới bác sĩ thì Sa gọi. Thực ra chẳng nghe điện thoại được lúc trên đường. Bác sĩ khám, nói thằng bé không bệnh nghiêm trọng, chỉ là sốt mọc răng, răng hàm. Về tới nhà, kiểm tra điện thoại, thấy một cuộc gọi nhỡ. Của Sa. Gọi điện thoại lại, Sa nói vắng tắt. Trưa mai đi ăn cơm. Ok. Việc chọn quán ăn nào luôn là vấn đề đau đầu. Lúc tới đón Sa, tôi mất 5 phút cãi vã với tay bảo vệ công ty Sa. Cái sân đổ xe buổi trưa rộng mênh mông, hắn nhất định bắt tôi đánh xe lui ra góc khác. Không có biển cấm, lại kẻ sẵn vạch đổ xe. Tôi cứ lì ra tại chỗ tôi đã chọn. Tay bảo vệ non choẹt gần như phát khóc, yêu cầu rồi năn nỉ tôi rời xe đi chỗ khác, vì chỗ này sếp em vẫn đậu xe. Sa ra đến nơi, trèo lên xe, cào nhào xe thì cao mà váy thì ngắn. Ăn ở đâu? Tôi hỏi trong lúc quay xe. Nàng nhún vai, không quan tâm. Chúng tôi đến quán trại lính. Cô phục vụ nhìn nhanh Sa ước lượng, rồi quay sang hỏi tôi.
Anh chị dùng gì?
100.000. Nhoay nhoáy ghi số tiền vào phiếu, cắm phập tờ phiếu vào cái ghim giữ hóa đơn trên bàn, rồi ngoay ngoáy mông quay đi, bỏ qua cái nhìn dò xét của Sa. Cô phục vụ có lẽ còn gây ấn tượng cho Sa hơn cả cái tên của quán. Rất nhanh, hai cô gái bưng đồ ăn bày thoăn thoắt trên bàn chúng tôi. Rau lang luộc, nước mắm ớt, cá kho, thịt lợn rim, canh cua cà pháo, tôm rang, hai trà đá. Xong. Và các cô thảnh thơi bỏ đi. Sa thì thào. Mình có gọi món đâu?
Tớ gọi 100.000.
Và họ tự định đoạt món ăn cho mình.
Đúng.
Nếu tớ không biết ăn rau lang luộc,
thì ăn canh cua cà pháo.
Nếu tớ cũng không biết ăn canh cua cà pháo,
thì đừng đến quán này nữa.
Sa thở dài, cầm đũa, xúc cơm ăn.
Hôm nay tớ ngồi lâu hơn một chút được đấy, nàng tuyên bố.
Cơm cũng ngon đấy.
Tới lượt tôi nhún vai.
Thực ra tớ và Hân có ngủ chung giường, ôm nhau, và chỉ thế thôi.
Sa vẫn tập trung vào ăn uống, ăn xong xoa bụng kêu no, ngã lưng vào thành ghế, nói.
Bạn gọi phục vụ dọn đồ đi.
Tôi vẫy tay gọi phục vụ. Cũng nhanh như lúc dọn món ăn, phút chốc cái bàn lại sạch trơn, còn mỗi cái ghim móc tờ hóa đơn bay phấp phới.
Một tuần rồi bọn mình không gặp nhau. Biết tớ đi đâu không?
Tớ đi massage.
Chuyện lạ lắm hay sao?
Tôi phì cười.
Bạn Sa của tôi hiện đại thế mà nói chuyện đi massage như là mới đi du lịch vũ trụ.
Thực ra tớ rất thích massage chân, bạn biết rồi. Nhưng tớ chưa bao giờ làm massage toàn thân. Tớ quyết tâm phải làm một lần cho biết. Tớ chọn phòng spa của khách sạn Cảnh Đông.
Đúng, khách sạn 5 sao ấy vừa khai trương.
Bạn có muốn nghe tớ kể chi tiết vụ massage không?
Sa nhìn tôi rất nghiêm trọng. Tôi nhìn thẳng vào mắt Sa.
Bất cứ gì bạn muốn kể.
Tớ sẽ không tả cảnh phòng massage. Bạn biết rồi. Ấn tượng với tớ là cô gái làm massage. Đương nhiên là một cô trẻ, nói giọng miền Tây, váy lụa ngắn hết cỡ, da mềm và rất mỏng. Nhìn da dẻ của cô ấy, tớ ngại không muốn cởi áo choàng phô bộ da xỉn màu của mình ra. Cô ấy không hiểu, lại giục tớ đừng có ngại, chỉ có hai chị em mình thôi mà. Đành phải leo lên giường, úp mặt xuống. Một loạt các thao tác xoa bóp, nắn vuốt vai, lưng, cánh tay, đùi, chân, ngón tay. Tớ nhắm mắt, úp mặt vào cái hõm của giường massage và thương cô gái đó khủng khiếp. Bạn thử hình dung xem, có việc gì khổ hơn việc phải chạm vào thân thể một người xa lạ mà nắn, mà bóp. Người thì da dày, người thì da mỏng, người da trơn, người sần sùi, người thân thể bèo nhèo, người thì khô gân cốt. Tớ chắc không phải ai trước khi đi massage cũng kỳ cọ tắm rửa kỹ lưỡng. Như vậy cô gái sẽ phải đụng vào những tấm thân bốc mùi, những tấm thân cáu ghét, những tấm thân trơn trượt mồ hôi chua loét. Khi cô ấy ôm chân tớ sát vào lòng để vuốt các ngón chân, tớ cảm nhận được làn da thanh tân của cái đùi non váy ngắn hết cỡ ấy. Các bàn chân to bé các cỡ, sức sẹo, bốc mùi, ngón dài ngón ngắn. Thế mà phải ôm sát vào lòng. Ai khẳng định sẽ không có bàn chân muốn đạp sâu thêm nữa. Trời ơi, sao lại có cái nghề khổ như vậy?
Sa rùng mình. Tôi để cốc trà đá vào tay Sa.
Mất nhiều tiền mà không thấy sung sướng gì, lại đau nhân tình thế thái.
Này bạn thân mến của tôi, việc chạm vào thân thể một người xa lạ cũng kinh khủng thật. Nhưng đỡ kinh khủng hơn việc ngâm tay cả ngày trong chậu nước sôi già để vặt lông gà ngoài chợ với giá 2.000 đồng một con.
Sa tức tối.
Tớ thà đi vặt lông gà.
Tuy nhiên, trong lúc nhắm mắt chịu đựng vụ massage, tớ kết luận không thể có chuyện bạn và Hân không làm gì.
Tớ vừa kể rồi, Chúng tớ có ôm nhau và ngủ chung giường, nhưng thật là không làm gì.
Không tin.
Tại sao không tin?
Nhắc lại lý thuyết nhé. Phụ nữ muốn là được.
Đó là lý thuyết của bạn, và tớ muốn chứng minh rằng lý thuyết của bạn sai.
Sa im lặng một lúc, như thế không có nghĩa là bạn thoát tội đâu.
Vì sao?
Tôi thành thật hỏi Sa.
Cuối cùng, tớ đã chiến thắng được cám dỗ.
Nói cho cùng, chuyện đó chẳng đi đến đâu, và tớ vẫn làm đầy đủ các nghĩa vụ. Dắt xe vào kho cho vợ mỗi ngày, đưa con đi khám bệnh. Cuối tuần cả nhà cùng đi mua sắm.
Lại nói về nghĩa vụ. Sa trượt sâu thêm nữa trên ghế, ngã đầu, nhắm mắt.
Một tuần vừa qua tớ có quá nhiều trải nghiệm.
Tớ phải thực hiện nghĩa vụ của chủ tịch công đoàn công ty, dẫn đầu một đoàn tới thăm nhà anh Bạch, nhân viên tổ bảo dưỡng.
Việc này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi, nhưng tớ phải chờ huy động tiền quyên góp của nhân viên toàn thể công ty và các chi nhánh.
Anh Bạch công ty tớ có lẽ bạn biết đấy. Cái anh có lần bạn chạy ra xin nước rửa tay khi anh ấy sửa vòi nước ở bãi cỏ.
Đúng, cái anh mặt già nhàu nhĩ người nhỏ thó đấy. Cả ngày không nói một câu, suốt ngày quanh quẩn xén cây, nhổ cỏ, trồng hoa.
Bạn biết sếp tớ tự hào về vườn hoa của công ty thế nào rồi?
Tớ cũng quý anh Bạch.
Những người có tấm lòng nhân hậu thì trồng cây thường cho hoa thơm trái ngọt.
Anh Bạch nhiều tuổi rồi mới lấy vợ.
Nghe nói gia đình anh ấy không đồng ý cho cuộc hôn nhân này, nên hai vợ chồng thuê nhà ở riêng. Vợ anh ấy sinh con, đứa con bị hở hàm ếch. Bao nhiêu tiền của phải dồn vào chữa bệnh cho con.
Nghe nói thằng bé khó ăn nên hai vợ chồng khổ sở vất vả lắm.
Công đoàn đứng ra vận động mọi người quyên góp tiền giúp chia sẻ khó khăn của anh Bạch.
Mọi người ai cũng thương cho hoàn cảnh của anh ấy, nên hôm đi thăm nhà anh Bạch, đoàn quân đi hùng hậu lắm.
Vòng vèo gần chết mới tới được khu chung cư sập xệ ấy.
Tớ mỏi rã cả hai cánh tay vì chạy xe.
Tôi cũng thấy thương cảm cho hai cánh tay dài toàn xương của Sa.
Lại lê bước leo hàng trăm bậc cầu thang nhớp nhúa lên tầng 5, qua cái hành lang dài tăm tối, nhìn toét cả mắt mới chắc đúng là số nhà mà anh Bạch hướng dẫn.
Hổn hển gõ cửa và thở phào khi thấy anh Bạch nhàu nhĩ áo quần, cười móm mém ra mở cửa.
Gọi cho tớ thêm cốc nữa.
Sa ngồi ngay ngắn lại, tu nước ừng ực.
Tôi hỏi, kể xong rồi à?
Chưa.
Sa thở hắt ra.
Nhà anh Bạch rất chật, chẳng có cái ghế nào. Mọi người đến thăm ngồi như cá xếp trên sàn nhà. Tớ thì ngồi lấp lửng giữa cửa, chân thò ra ngoài vì trót mặc váy. Vặn người lại để tiếp chuyện vợ anh Bạch. Lúc đó đang ngồi như nữ hoàng trên cái giường duy nhất trong nhà. Chân tớ thò ra ngoài hành lang tối và ngổn ngang dép guốc của mọi người vừa cởi ra. Tay trái chống xuống sàn nhà lạnh và ẩm để giữ cho thân vặn nghiêng chiêm ngưỡng vợ anh Bạch. Áo lụa hai dây màu mỡ gà, vai tròn trắng như men sứ, ngực đầy căng phập phồng cảm động các bác đã chia sẻ cho hoàn cảnh của em. Căn phòng chật ních, một chiếc giường, một cái nôi, trong đó thằng bé đang ngủ say, tivi màn hình phẳng 25 inch, máy vi tính, một cái tủ lửng, trên nóc tủ la liệt ca cốc, máy ép trái cây, máy xay sinh tố, còn cả một bát thủy tinh sền sệt dưa chuột xay. Có lẽ chủ nhân đang định đắp mặt thì có khách tới. Anh Bạch giải bày mình đi làm cả ngày. Hai mẹ con ở nhà buồn vì chỉ loanh quanh trên tầng năm này. Nước không bơm tới nơi. Anh Bạch phải xách từng xô từ tầng một, trữ sẵn vào thùng to cho hai mẹ con dùng cả ngày. Vợ anh Bạch đưa tay vén tóc, bàn tay trắng muốt, móng sơn hồng rực. Bạn có biết tớ đã khổ thế nào khi đi quyên góp tiền ủng hộ?
Mọi người đều hảo tâm,
nhưng mọi người hay quên mang tiền đi. Tớ phải leo lên cả mái nhà của công ty để thu nốt tiền của mấy anh kỹ thuật dặn tớ giúp các anh ấy gửi chút đóng góp cho anh Bạch. Đúng là anh Bạch khổ thật, nhưng đó là anh ấy tự chuốc khổ vào thân khi tự nguyện hầu hạ phục dịch một bà hoàng như vậy. Tớ nhìn lại tớ, chân tay khẳng khiu đen đúa như cành dâu da mùa đông, leo lẫy bẫy hàng trăm bậc cầu thang và ngồi lấp lửng ở cửa ra vào, trong khi người nghèo thì mơn mởn phao phao đắp mặt dưa chuột tô móng tay hồng. Bớt nghiệt ngã đi xa. Bạn mang tiền tới cho người ta không có nghĩa người ta phải trông thê thảm hơn bạn. Tại bạn không chăm sóc cho bản thân đấy chứ. Và không có nghĩa là những người không có tiền thì không được phép tiêu pha một chút. Ai cũng muốn được hưởng thụ mà. Đừng có nghĩ rằng ban phát lòng tốt cho người khác thì cũng áp đặt cách sống cho người ta. Xa dỗi. Tôi cũng ân hận vì trút giận vào xa. Tôi luôn bị sếp tôi soi mói và dè biểu vì đi xe Camry LE nhập khẩu, trong khi sếp chỉ đi xe Mazda. Tôi diện áo sơ mi Valentino, còn sếp thì sơ mi không nhãn hiệu. Tất nhiên là tổng tài sản của tôi có nhân lên mấy chục lần đi nữa cũng không so được với tài sản của sếp. Nhưng tôi không thích sếp định đoạt và áp đặt cách tiêu sắm của tôi. Chúng tôi ra về trong im lặng. Một tuần vừa qua là một tuần mệt mỏi vì nhiều trải nghiệm của Sa, người bạn quá nhạy cảm của tôi. Tới công ty của Sa, cậu bảo vệ nhát thấy xe của tôi đã chạy đến dè chừng. Tôi vẫy tay. Anh chỉ trả người đẹp về đây thôi, đi luôn đây. Quẳng cho cậu ta bao thuốc, tôi đánh xe quay ra. Qua gương, thấy cậu bảo vệ rút bật lửa Zippo ra đánh lửa châm thuốc. Tôi phì cười. Xài sang ghê,